Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 24 tháng 7 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đại Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bình minh có tươi sáng nhưng mà hầm quá anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Rất là nóng, nóng trong tuần lễ vừa rồi nhưng mà lại thiếu mưa chị Thu Nga.
Chắc chắn là thiếu mưa trầm trọng rồi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Không có mưa cho nên là dễ cháy cỏ, dễ cháy rừng lắm. Hy vọng bằng có mưa tuần tới nữa, chứ tuần này thì thấy không có một giọt mưa nào cả. Trong khi trời thì nóng hừng hực. Mặc dù ngày hôm nay chỉ có 2 số thôi, nhưng mà đó là số 99. 99 thì có khác gì 100 và hơn 100. Ngày hôm nay thì chỉ có mây rải rác ở một vài nơi và gió thổi 9 dặm một giờ. Ngày mai lên 3 con số trở lại, 101-79. Và ngày thứ năm là 103-80, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày chủ nhật cũng là 3 con số. Nhưng mà nhìn tới tuần tới thì nó sẽ hạ xuống 2 con số, nhưng mà 2 con số ở cái số cao chứ không phải cái số thấp. Cho nên cũng vẫn còn một tháng 8 nữa trời nóng, người ta nói là tháng 8, thì nám quả bưởi thì cũng không khác gì tháng 7 nhảy lên bờ, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tháng 8 thì có lẽ là cái tháng mà được xem là nóng nhất của mùa hè trước khi chúng ta bắt đầu bước qua cái tháng 9 và cái thời tiết nó từ từ nó sẽ dịu mát hơn một chút. Nhưng mà ngày hôm nay thì đúng như vậy, bên ngoài bây giờ đã là 87 độ, mới có 7 giờ sáng mà đã là 87, rất là oi. Và hôm nay lên cao là vào khoảng 98-99 và nhiệt độ có thể vượt qua cả con số là 105-106 vào buổi trưa và buổi chiều. 20% cơ hội mưa cho ngày hôm nay và buổi tối xuống thấp là 77. Gió theo hướng đông bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và qua ngày mai thì sẽ lên cao là 100 độ và buổi tối xuống thấp là 78, không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày mai và nắng cũng sẽ rất là khá là khó chịu. Đến ngày thứ năm thì vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện 3 con số, 101, 102 và cũng sẽ không có phần trăm cơ hội mưa nào cả và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 78, 79. Thì nhìn chung rằng là nhiệt độ từ ngày hôm nay cho tới khoảng 3 cho tới 4 ngày sau thì đều rất là nóng và chúng ta không có phần trăm cơ hội mưa nào cả, cho nên vẫn phải tiếp tục cho những cái ngày nắng nóng và đi ra ngoài thì vẫn phải uống thật là nhiều nước và mặc những cái đồ nó tương đối khá là mỏng, bởi vì như vậy thì nó sẽ đỡ hơn chúng ta rất là nhiều trong những cái ngày nắng nóng này.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle cũng dành bản tin đầu tiên nói về cái nóng, nhưng mà không phải là cái nóng về thời tiết mà cái nóng về vấn đề bầu cử trong những mùa hè sắp tới đây, đặc biệt là kỳ bầu cử vào tháng 8. Thì các giới lập pháp của tiểu bang đang chuẩn bị xích sao để mà cho cái cuộc bầu cử trong ngày 25 tháng 8 tới đây, đặc biệt là các giới chức về vấn đề lo về vấn đề những cái kế hoạch phòng chống lụt lội sau cơn bão Harvey, cũng như rằng là về trường học thì bây giờ đang rất là bận rộn để chuẩn bị cho kỳ bầu cử tới đây. Bản tin kế tiếp nói về việc ông Trump đã lớn tiếng đe dọa chính quyền Iran, nhưng mà theo như nhiều chuyên gia cho biết, không có một cái mục tiêu cụ thể nào và không rõ ràng. Ở giữa trang dành bản tin chính để nói về cảnh sát đang tìm kiếm sự trợ giúp nhằm tìm kiếm ra hung thủ đã giết chết bác sĩ Mark Horsnick, người đã bị bắn chết trong buổi sáng ngày thứ Sáu vừa qua. Thì lát nữa đây, Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là một nghiên cứu về vấn đề các án tử hình dành cho tù nhân, thì người ta thấy rằng là những thẩm phán của quận hạt thì rất là nhanh chóng đi đến kết luận về vấn đề đưa tử tù ra xét xử mà không có những cái phiên điều trần hoặc là không có về vấn đề bảo vệ quyền lợi cho những người tử tù đó. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến việc tại những cái vùng đất hẻo lánh, những cái vùng nông thôn, vấn đề thiếu hụt bác sĩ chăm sóc sức khỏe là một trong những vấn đề thường xuyên, nhưng mà bây giờ có một cái kỹ thuật mới, đó là telemedicine, tức là chẩn đoán và điều trị qua hệ thống Internet và video conference để mà giúp đỡ cho những cái bệnh nhân tại những cái khu vực hẻo lánh đó. Nhưng mà cái kỹ thuật này cũng đang gặp những cái khó khăn nhất định, thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên cho biết là nhiều gia đình của những người đang bị giam tù, họ lo ngại về sức khỏe của người thân của họ khi mà đa số các nhà tù không có máy lạnh. Giống như là tất cả những cái nhà tù khác tại tiểu bang Texas thì hầu hết không có máy lạnh và là cái nơi mà các tù nhân đang ngủ nghỉ. Đồng thời cũng có một số nơi lại không có cửa sổ để mà thoáng hơi, rất là nguy hiểm cho sức khỏe của các tù nhân. Tờ Dallas ngày hôm nay đăng cái tấm hình giữa là một cái bản tin chính nói về ông Jack Brad, là một trong cảnh sát của thành phố Dallas về hưu, đã đến tưởng niệm nhân viên cảnh sát Earl Jimmy Given, trong một cái buổi đốt nến cầu nguyện ngay tại sở cảnh sát trung tâm ở thành phố Dallas vào ngày hôm qua thứ hai. Cảnh sát Given, 55 tuổi, đã bị đụng chết vào sáng sớm ngày hôm thứ Bảy vừa rồi trong lúc ông chặn một cái đoạn xuống của xa lộ Bonnie View Road của xa lộ 20 thì bị người ta đụng chết. Bản tin kế tiếp cho biết là Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump đang xem xét về cái việc sẽ rút lại quyền thông hành về vấn đề an ninh đối với lại 6 cựu giới chức của chính quyền Tổng thống Barack Obama trước đây, vốn những người này lên tiếng chỉ trích chính quyền của Tổng thống ông Trump. Đây là một hành động được cho là chưa có tiền lệ nhằm chính trị hóa quá trình kiểm tra an ninh. Ở phía dưới cho hay là hai người đàn ông vốn đã bị cáo buộc là đã nhận tiền kickback bất hợp pháp trong một cái vụ án gian lận về y tế của chính phủ liên bang và nay đã bị bắt với cái tội không có liên quan đến tội trước nhưng mà là một cái trọng tội là đã buôn bán ma túy bất hợp pháp sau khi FBI cho hay là những người này đã mua một cơ sở thương mại bán thuốc phiện dùng cho vấn đề y tế tại Los Angeles. Là đến đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Tổng thống Donald Trump tweet một lần nữa cho Iran vào tối ngày hôm Chủ nhật vừa rồi cho thấy là ông đã sử dụng về cái cách tương tự giống như là ông đã từng sử dụng với lại Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên thì các cố vấn cao cấp của ông không có đồng ý về cái cách gọi là thù nghịch đối với lại Iran. Vả lại thì người ta lo ngại rằng là Iran chưa chắc là đã cúi đầu trước áp lực của Mỹ. Và cuối cùng về vấn đề y khoa thì người ta lo ngại về những cái vụ kiện bất cẩn về vấn đề chữa trị có thể dẫn đến về cái việc là các bác sĩ sẽ thử nghiệm một cách không có cần thiết và như vậy sẽ gia tăng vấn đề chi phí cho việc chữa trị. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hân. Thưa quý vị, là cảnh sát của thành phố Houston tiếp tục tìm kiếm cái kẻ đã giết cái bác sĩ tim mạch tại thành phố Houston vào sáng thứ Sáu của tuần trước. Thì cảnh sát của thành phố Houston đã tiếp tục đưa ra những hình ảnh mới hơn về nghi phạm của vụ bắn giết tại địa phương vào thứ Sáu vừa qua. Khi mà đã có thêm những cái bằng chứng thì cảnh sát của thành phố Houston hôm thứ Hai ngày hôm qua đã cho ra thêm các cái đoạn video cũng như là hình ảnh lấy từ các camera gần đó của cái nghi phạm đã đi xe đạp mà họ nghi ngờ đã giết chết một bác sĩ tim mạch vốn được rất là nhiều người yêu quý và được đánh giá cao tại thành phố Houston. Tiến sĩ Mark Hoskins, một giáo sư 65 tuổi người Pháp đã từng chữa trị cho cựu tổng thống George W. Bush, đã bị bắn chết vào sáng thứ Sáu khi mà đạp xe đạp trên đường tới làm việc tại Texas Medical Center. Một ngày trước đó thì, tức là ngày Chủ nhật thì chính quyền đã đưa ra một số hình ảnh từ camera giám sát trong khu vực cho thấy rằng là tay súng nghi phạm này đã vượt qua bác sĩ khi mà hai người cùng đạp xe đạp dọc theo một tuyến đường vào khoảng 8 giờ 47 phút sáng thứ Sáu. Nhưng mà hình ảnh mới nhất được đưa ra vào cuối ngày hôm qua thì đã tiết lộ thêm rằng là đây là một người đàn ông khoảng, coi như rằng là trước đó thì được mô tả là khoảng 30 tuổi thì mặc một bộ đồ màu xám. Nhưng mà hình ảnh mới thì cho thấy rằng là nghi phạm mặc cái áo sơ mi ngắn tay, mũ và quần kaki. Và ngoài ra thì người này cũng mang theo một chiếc backpack màu xanh lá cây và có vẻ như mang rất là nhiều đồ ở trong đó. Cảnh sát nói thêm. Và thành phố Houston thì có một cái mạng lưới video an toàn công cộng của khoảng 900 máy quay video được lắp đặt xung quanh thành phố, bao gồm cả tại Texas Medical Center. Ông Josh Burnish là giám đốc của an ninh công cộng của thành phố Houston cho biết. Và ông thì từ chối xác nhận liệu là những cái máy camera tại khu vực của Texas Medical Center có ghi lại hoàn toàn sự việc hay không. Và qua đó thì đã làm cho người dân có những cái lo ngại về cái sự an toàn công cộng khi mà hầu hết các camera giám sát đều được gắn tại các khu vực như là các cái góc đường hoặc là trên các mái nhà hoặc là tại các cái đèn đường tại thành phố Houston. Và Sở Cảnh sát Houston nói rằng là nếu như mà bắt được kẻ tình nghi trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai trong thời gian sớm nhất thì sẽ là một cái điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà kêu gọi mọi người thì vẫn nên cố gắng theo dõi tin tức và có được những thông tin mới thì nên gọi cho Crime Stopper hoặc là Sở Cảnh sát Houston biết. Các giới chức của Texas Medical Center thì hiện chưa trả lời các yêu cầu bình luận về sự an toàn của khu vực sau khi vụ việc xảy ra. Và các nhà chức trách đã đưa ra một phần thưởng là 5.000 Mỹ Kim. cũng như là các hình ảnh từ các camera gần đó. Và nếu như những ai có thông tin liên quan đến vụ án nói trên thì có thể gọi theo số là 713-222 TIPS, tức là 713-222-8477 cho Crime Stoppers. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, nhiệt độ ngày hôm qua thứ hai tại Dallas Fort Worth là 103 độ, nhưng mà ngày hôm nay thì khoảng 98 độ. Tuy nhiên, không khí vẫn còn đó và ít nhất là qua khỏi thứ bảy trước khi một cơn gió này có thể gọi là mát, có thể mang mưa về và nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn vào tuần tới. Tuy nhiên, vì không khí khô cho nên là đã có những cái đám cháy ở tại Dallas Fort Worth và tiệm ăn cũ tên là Twister Oak tại Eagle Mountain Lake đã bị phát cháy vào buổi chiều thứ hai trong một ngày trời nóng như thiêu đốt tại Dallas Fort Worth. Và tiệm hai tầng này rộng 18.000 square feet và nhà hàng này là nhà hàng nổi, đã đóng cửa để sửa sang lại và đã tính mở như là một Rockin' South Texas. Vào ngày thứ hai thì lửa đã cháy dữ dội gần trường đại học TCU. Nhiều department chữa lửa được kêu tới hiện trường trước 2 giờ 30 chiều. Và nhà hàng nổi này nằm ở tại 6500 Wells Burnett Road, mở vào năm 1988 và là một phần của Lauderdale trên mặt hồ Eagle Mountain Marina. Từ năm 2004 thì nó đã mở ra theo mùa dưới cái vài tên khác nhau và người chủ phần nhiều và cái tiệm này phần đông là tên Bulldog trên Eagle Mountain Lake cho tới năm 2016. Và trong khi nhân viên cứu hỏa có mặt tại Eagle Mountain Lake tại Fort Worth, nhân viên cứu hỏa đang cố dập tắt với hai đám cháy khác nhau gần West Bowie Street và Cleburne Road. Lửa đã bắt đầu vì cỏ bị cháy rồi lan qua một cái kho rồi lan rộng ra khu vực ở nhà gần đó. Và theo lời của nhân viên công lực, lửa đã được dập tắt trước 3 giờ 45 chiều, không có báo cáo người nào bị thương. Và theo lời của đại úy cảnh sát thì có bằng chứng cho thấy lửa bắt đầu phát lên gần đó rồi lan qua nhà. Và hàng xóm nói họ nghe có tiếng động lớn trước nhà. Và theo cuộc điều tra đầu tiên thì lửa bắt đầu ở căn nhà ở Livingstone Avenue. Và người ta cho rằng lửa bắt đầu từ những người đang cắt cỏ và rồi lửa cháy ở nhà kho. Công ty Encore Electric và Atmos cũng đã đến để check điện có bị hư hay không và Gasline cũng được check. Và sự việc vẫn còn đang được điều tra. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một cái phần tin nói về việc rằng là với việc các thị trấn nhỏ ở xung quanh của tiểu bang Texas bây giờ họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt bác sĩ thì một cái kỹ thuật mới có thể giúp đỡ cho vấn đề khám cũng như rằng là đưa ra những cái đơn thuốc qua hệ thống Internet, nhưng nó cũng gặp những cái khó khăn khác nhau. Câu chuyện nói về thành phố Van Horn ở một khu vực thị trấn nhỏ ở phía tây của tiểu bang Texas thì họ gặp một cái vấn đề, đó là không có bác sĩ nào chịu đến đây làm việc hết. Van Horn thì có khoảng là 2.000 cư dân và được xây dựng lên từ những cái vùng đất đá dọc theo xa lộ 10 và khoảng 2 tiếng về phía đông của khu vực El Paso. Với các bệnh viện ở những khu vực hẻo lánh trên toàn tiểu bang thì họ bên cạnh về vấn đề là thiếu kinh phí thì họ đã đối mặt với vấn đề thiếu hụt các bác sĩ trong những năm vừa qua. Đã có 18 bệnh viện trên các khu vực nông thôn trên tiểu bang đã đóng cửa kể từ năm 2013. Và tháng này thì có thêm một cái bệnh viện khác cũng đã đóng cửa. Nó đã ảnh hưởng đến vấn đề chăm sóc sức khỏe cho cả cộng đồng khác nơi. Trong tổng số 161 bệnh viện tại các khu vực nông thôn của tiểu bang, thì gần nhất ở thị trấn Van Horn là nếu mà muốn lái xe thì phải khoảng là 90 dặm. Và để giải quyết vấn đề thiếu hụt bác sĩ thì trong mùa hè này các bác sĩ tại khu vực Van Horn đã quyết định thử một cái kỹ thuật mới, đó là telemedicine, tức là điều trị và chẩn đoán bệnh qua hệ thống Internet cũng như là conference. Các bước để mà cài đặt cái kỹ này thì rất là đơn giản thì nhưng mà theo như cái quy định của tiểu bang đó thì một cơ sở để mà có thể đúng tiêu chuẩn để chữa trị thì nó phải, các bác sĩ phải không ở quá xa 30 phút so với cái cơ sở đó. Nhưng với cái kỹ thuật và cũng như những cái thiết bị của telemedicine thì tiểu bang đã bỏ qua những cái quy định này cho khu vực Van Horn. Thì nhưng mà theo như rằng là đúng, đúng quy định, tại vì người ta vẫn đang tranh luận rằng là theo đúng quy định thì các bác sĩ phải có mặt ngay lập tức hoặc là ít nhất là 30 phút so với các cơ sở để mà nếu mà có trường hợp nào thì nó có đỡ hơn, nó có tránh đi cái tình trạng thiệt mạng một cách đáng tiếc. Và các bác sĩ cũng như những y tá tại đây thì họ lại rất là vui tại vì họ có được thêm những người nhân viên, những người trợ lý để mà giúp giải quyết tình trạng là bệnh nhân quá nhiều. Khi mà đến bệnh nhân đến bệnh viện Van Horn thì ngay lập tức họ sẽ được kết nối thông qua một cái nút bấm, chỉ cần bấm là họ sẽ được kết nối với một văn phòng bác sĩ ở Sioux Falls ở South Dakota. Và ngay lập tức có một y tá xuất hiện trên màn hình lớn và thông qua kỹ thuật gọi Skype để có thể trò chuyện tận mặt với một vị bác sĩ cũng như rằng là trao đổi về tình trạng bệnh tình. Nhưng mà người ta nói rằng là chỉ để có thể giải quyết trong tình trạng ngắn hạn chứ không thể nào làm như vậy hoài. Tại vì nó đòi hỏi thêm những cái quy định khác nhau mà trước đây cũng đã từng có những cái vụ kiện liên quan đến công ty Teladoc, cũng là một công ty làm việc qua Internet và cũng đã có những cái lộn xộn về vấn đề pháp lý. Trở lại với anh Quang Hưng.
Như vậy là anh Khôi Nguyên vừa làm tin tức vừa được bác sĩ chữa bệnh và ông khám bệnh phải không ạ? Khỏi phải đi đâu hết. Thưa quý vị thính giả, là hai người đàn ông vốn đã từng bị cáo buộc là đã nhận tiền hối lộ trong việc nhận những các loại thuốc của một trong những cái vụ án được xem là gian lận về y tế của chính phủ liên bang. Cho tới nay thì họ bị bắt không có liên quan đến cái tội trên, nhưng là những cái tội có liên quan đến việc buôn lậu ma túy, sau khi cơ quan FBI cho hay là những người này đã mua một cơ sở thương mại bán thuốc gọi là thuốc phiện dành cho vấn đề y tế tại Los Angeles, tiểu bang California. Và họ đã gửi một cái kiện hàng ma túy rất lớn đến thành phố Dallas. Ông Andrew Human, 42 tuổi, và ông Seymour Naruso, 54 tuổi, bị bắt vào hôm thứ Sáu vừa rồi và bị buộc tội tại tòa án liên bang đã phân phối hơn 100 kg thuốc phiện tại thành phố Dallas. Họ sẽ ra tòa vào ngày hôm nay thứ Ba. Những người đàn ông này trước đây được trả tự do trong một cái phiên tòa trước đây có liên quan đến cái vụ là họ đã nhận tiền hối lộ tội chính của liên bang lên tới 200 triệu Mỹ Kim. Và đây là một cái vụ có liên quan đến bệnh viện Forest Park Medical Center. Trong cái vụ án này thì những bị cáo bị cáo buộc là đã thông đồng nhận cũng như là ăn tiền hối lộ cho vấn đề y tế và tiền kickback. Các công tố viên cho hay là những người đàn ông này đã nhận khoảng 190.000 tiền hối lộ và tiền kickback từ việc là họ giới thiệu các bệnh nhân cho bệnh viện này tại thành phố Dallas. Những cái cáo buộc đã được nộp vào tháng 11 năm 2016. Human và Nasoro đã được trả tự do vài tháng sau đó với một số các điều kiện. Trong đó bao gồm là họ sẽ không được vi phạm luật pháp nữa. Các công tố viên trong cái vụ án này nói rằng là họ vẫn chưa có nộp đơn để tháo bỏ tất cả những cái đặc quyền mà họ đã có trước đây. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Ba, 24 tháng 7 năm 2018, nhập vào ngày 12 tháng 6 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. Kinh tế với thị trường lúc 9 rưỡi. 10 giờ là chương trình của cộng đồng Da Terran County. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ rưỡi là chương trình cộng đồng khắp nơi. 5 giờ là phần tin tức và sau đó là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại gọi số 425-585-1563.
Trời nóng quá làm sao hết nóng hả Quang Hưng?
Vâng, chỉ có ở trong nhà hoặc là đi shopping thôi chị.
Đi
dạ, vâng, chỉ có đây như vậy thì nó mới mát mẻ, nhưng mà
tuần tới có thể là đỡ hơn hả?
Tuần sau nó đỡ hơn một chút xíu, nhất là chắc là cuối tuần này thì có chút xíu mưa. Ngày hôm nay thì mặc dù là không có mưa nhưng mà cũng bớt được vài độ so với lại những ngày hôm trước. Về phần tin giao thông, ngày hôm nay chúng tôi thấy cũng có khá nhiều những đoạn bị kẹt xe. Nhưng mà trước hết thì trên loop 12 có một tai nạn xảy ra ở đây, gây cản trở cho hai lane bên tay trái. Trên loop 12, Watten Walker đi về hướng Bắc gần với lại đoạn nối kết với lại xa lộ, và các đoạn đường này hiện nay đang bị kẹt xe. Trên đoạn xa lộ 35Y chạy về hướng Bắc ngay exit của đường Marshall-Lees Avenue cũng vậy, cũng có một tai nạn xảy ra và gây cản trở cho các đoạn đường này. Một tai nạn khác thứ ba xảy ra ở Dallas North Highway đi về hướng Nam ngay exit Mockingbird, và đoạn đường này cũng đang bị kẹt cứng. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữa làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.